Thư tòa soạn báo Viên Giáp số 260. Hội đồng tăng giả thế giới mở ngoặc World Buddhist Sangha Council, viết tắt là WBSC, đóng ngoặc, được thành lập tại thủ đô Colombo của Tích Lan vào năm 1966. Lúc bấy giờ Việt Nam chúng ta có Hòa Thượng Thích Tâm Châu sang tham dự, và kể từ đó Ngài là thành viên sáng lập của tổ chức này. Đến năm 1969, Đại hội khoáng đại lần thứ hai mở ngoặc General Conference, đóng ngoặc, đã được tổ chức tại Chùa Vĩnh Nghiêm Sài Gòn do Quý Ngài Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Hòa Thượng Thích Tâm Giác và Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm đứng ra đăng cai tổ chức. Về phía chính quyền lúc đó có Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và nội các của chính phủ đến tham dự lễ khai mạc tại Chùa Vĩnh Nghiêm. Mở ngoặc xem thêm trang nhà của WBSC có đăng tải hình ảnh đầy đủ, đóng ngoặc. Như chúng ta biết, sự kiện Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu vào ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão tại Sài Gòn để vận động cho tự do và bình đẳng giữa các tôn giáo đương thời đã làm cho thế giới rúng động và ngưỡng mộ với Phật giáo Việt Nam. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, quân đội đứng lên lật đổ chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm. Cuối năm 1963, đầu năm 1964, các tổ chức và tông phái Phật giáo đã nhóm họp tại Chùa Xá Lợi ở Sài Gòn để thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất với bản hiến chương đầy trí tuệ và từ bi mà chúng ta vẫn đang sử dụng ở trong và ngoài nước mãi cho đến ngày hôm nay. Hòa Thượng Thích Tâm Châu đảm nhiệm vai trò viện trưởng viện hóa đạo đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được 2 năm, thì đến năm 1966, hai giáo hội Ấn Quang và Việt Nam Quốc Tự lại tách rời và hoạt động song hành với nhau. Một trụ sở đặt tại chùa Ấn Quang, 243 Sư Vạn Hạnh Sài Gòn, và một trụ sở đặt tại chùa Giác Minh và Vĩnh Nghiêm, sau này là Việt Nam Quốc Tự. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Hòa Thượng Thích Tâm Châu đã ra ngoại quốc và giáo hội này còn tồn tại rất ít ở hải ngoại. Nhất là sau khi Hòa Thượng Thích Tâm Châu viên tịch, chỉ còn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Ấn Quang vẫn còn kiên trì hoạt động ở trong cũng như ngoài nước cho đến ngày hôm nay. Có lẽ vì lý do trên mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Ấn Quang thuở ấy mở ngoặc 1969, đóng ngoặc, không thấy vị tôn túc nào tham dự đại hội khoáng đại lần thứ hai của WBSC tại Chùa Vĩnh Nghiêm ở Sài Gòn. Sau năm 1975, quý Hòa Thượng ở Pháp như Hòa Thượng Thích Huyền Vi, Hòa Thượng Thích Thiền Định, Hòa Thượng Thích Minh Lễ, Hòa Thượng Thích Minh Tâm đã gia nhập vào WBSC, trụ sở đóng tại Đài Loan. Đến năm 1989, nhân đại hội khoáng đại tại Đài Bắc, Đài Loan, Hòa Thượng Thích Thiền Định đã đề nghị đơn vị Đức Quốc chúng tôi nên tổ chức đại hội ban chấp hành. Mở ngoặc Equity Community Meeting, đóng ngoặc, và Chùa Viên Giác Hannover đã đảm nhận việc này. Vào mùa hè năm 1991, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Tri Bộ Đức Quốc đã đứng ra đảm trách tổ chức đại hội trong 4 ngày và đã được Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ các phương tiện tổ chức. Năm đó đã có Quý Ngài Trưởng Lão Ngộ Minh Liễu Trung mở ngoặc Đài Loan, đóng ngoặc, Hòa Thượng Giác Quang mở ngoặc Hồng Kông, đóng ngoặc, Hòa Thượng Thích Tâm Châu mở ngoặc Canada, đóng ngoặc, Hòa Thượng Thích Mãn Giác mở ngoặc Hoa Kỳ, đóng ngoặc, Hòa Thượng Thích Huyền Vi, Hòa Thượng Thích Thiền Định, Hòa Thượng Thích Minh Lễ, Hòa Thượng Thích Minh Tâm mở ngoặc Pháp, đóng ngoặc, cùng chư tôn đức đại diện hơn 20 nước thành viên đã có mặt tại Hannover. Đây là một vinh dự cho Phật giáo Việt Nam tại Đức nói riêng và Âu Châu nói chung. Đại hội WBSC lần thứ 11 năm 2024 này là đại hội khoáng đại do Hòa Thượng Thích Phước Ân, viện chủ Chùa Quan Âm Sơn tại Auckland, Tân Tây Lan, đăng cai tổ chức từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 3 năm 2024, với 35 quốc gia đại biểu tham dự, gồm gần 400 tăng ni và hơn 250 Phật tử các nơi về phó hội. Nội dung của đại hội khoáng đại kỳ này đề cập đến môi sinh, môi trường theo nhãn quan Phật giáo. Đặc biệt lần này, đại hội đã bầu lại thành phần lãnh đạo của Hội đồng Tăng già Thế giới, vì Hòa Thượng Chủ tịch Liễu Trung đã vãn sanh cách đây 2 năm, đồng thời bổ sung thêm nhân sự cho tổ chức, nhiệm kỳ mới 5 năm, mở ngoặc 2024 đến 2029 đóng ngoặc, do Hòa Thượng Huệ Hùng, hiện trú tại Singapore và Indonesia làm chủ tịch, với hai vị phó chủ tịch đặc trách Hoa Văn, Anh Văn, cùng với 27 vị phó chủ tịch trên thế giới. Nhiều phân ban của tổ chức cũng đã được thông qua. Đây là một đại hội khoáng đại vô cùng quan trọng và kết quả thật đáng tán thán. Vì thành phần lãnh đạo đa phần là những vị trung niên, về phía Việt Nam có Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, Thượng tọa Phước Tấn, mở ngoặc Úc đóng ngoặc, Hòa Thượng Thích Trí Tuệ, Hòa Thượng Thích Thiện Long, Hòa Thượng Thích Thường Tịnh, Ni trưởng Thích Nữ Như Hòa, mở ngoặc Hoa Kỳ đóng ngoặc, bên Âu Châu có Hòa Thượng Thích Như Đển, Thượng tọa Thích Hạnh Bảo và Thượng tọa Thích Hạnh Định đã về Tân Tây Lan tham dự. Ngoài ra còn một số quý tăng ni từ Việt Nam đến phó hội nữa. Cần nói thêm, WBSC là một tổ chức của tăng già Phật giáo trên toàn thế giới, đủ mọi truyền thống, tông phái, nhưng chỉ có tăng ni là thành viên, còn Phật tử, cư sĩ ở vai trò hộ trì tam bảo. Trên bình diện Phật giáo quốc tế còn có tổ chức Wow Buddhist Fellowship, mở ngoặc Liên hữu Phật giáo Thế giới đóng ngoặc, trụ sở đóng tại Thái Lan. Thành viên của hội này là những vị vua, quốc vương, thái tử, công chúa, thủ tướng của các nước Phật giáo, cùng với chư tăng ni sinh hoạt chung trong các đại hội, cũng như lễ hội lớn như Vê Sạc tại Liên Hiệp Quốc hay ở tại các nước thành viên như Thái Lan, Việt Nam, vân vân. Nói về các Phật sự Phật giáo Việt Nam thời qua, chúng ta có một sự kiện quan trọng. Vào chiều ngày 17 tháng 3 năm 2024 vừa qua, Hội đồng Hoằng Pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã cung thỉnh chư tăng ni và Phật tử từ nhiều châu lục cùng vân tập về tu viện Đại Bi thuộc vùng Garden Grove, Nam California, Hoa Kỳ để tổ chức lễ tuần Bách Nhật cho cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, cũng như tuần Trung Thất cho cố đại lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoàn. Nội dung của buổi lễ nhằm cung tuyên tiểu sử, tán thán công hạnh của hai ngài, nhất là sự nghiệp phiên dịch Thanh Văn Tạng thuộc Tam Tạng Thánh Điển. Đợt 1 đã hoàn thành được 29 tập. Trong tương lai gần, Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam sẽ chuẩn bị in ấn Thanh Văn Tạng đợt 2 gồm 11 tập nữa. Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ đã ra đi, nhưng giáo hội, đặc biệt là Ủy ban phiên dịch Tam Tạng vẫn tiếp tục làm việc theo như di huấn của Ngài đã để lại. Thủa đương thời, khi đề cập đến vấn đề của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở trong cũng như ngoài nước, có quá nhiều sự phân tán về nội bộ, cũng như các danh xưng vân vân. Hòa Thượng Tuệ Sĩ đã từ tốn khuyên rằng, hãy làm những gì mình đang có thể thực hiện được. Đặc biệt chú trọng cho hai lĩnh vực văn hóa Phật giáo và giáo dục. Còn chuyện phân hóa thì ở thời nào cũng có. Đúng là như vậy, Phật giáo giống như một cây đại thụ nhiều cành lá. Tuy sinh ra từ cùng một cây, nhưng cành nào hút được nhựa sống để nuôi thân mình thì còn tồn tại. Còn cành lá nào không làm vậy thì tự nó sẽ khô héo theo thời gian năm tháng thôi. Nếu ta nhìn về phương diện các đảng phái chính trị, ở những nước tự do, Ví dụ ở Đức có đảng SPD mở ngoặc đảng Dân Chủ Xã Hội đóng ngoặc, thì cũng có Dân Chủ Xã Hội thân tả mà cũng có Dân Chủ Xã Hội thân hữu. Nhưng họ vẫn là Dân Chủ Xã Hội và cùng làm việc chung. Không ai bảo rằng phải thay đổi chủ trương và quan điểm, lập trường mới sinh hoạt chung trong một đảng được. Riêng người Việt Nam mình thì hơi khác. Nếu ai không giống mình thì cứ chụp mũ trước và tự cho rằng mình mới là người đúng. Còn tất cả những kẻ khác đều sai lầm cả. Không biết đến bao giờ chúng ta mới bỏ được thói quen tiêu cực đó. Ngày 30 tháng 4, lần thứ 49 sắp trở về với người Việt ly hương, cũng như người Việt trong nước. Bao nhiêu nước mắt đã đổ xuống vì sự tồn tại của quê hương, cũng chỉ vì hai chữ tự do. Vì không thể sống với chế độ độc tài, đảng trị của Cộng sản, nên chúng ta mới chạy qua ngoại quốc để tị nạn. Hai chữ tị nạn ấy, theo định nghĩa ghi trong Công ước Tị nạn 1951, mở ngoặc The 1951 Refugee Convention, đóng ngoặc của Liên Hợp Quốc là tị nạn do bị ngược đãi vì những lý do tôn giáo, chính trị hay phân biệt chủng tộc. Nếu không phải là một trong ba lý do này, thì là tị nạn kinh tế. Ở khắp thế giới này, trong hiện tại, kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, mà người Việt tị nạn Việt Nam đi về nước ngoài thoải mái, không bị theo dõi, bắt bớ, giam cầm vân vân. Mặc dầu chúng ta có quốc tịch Mỹ, Úc, Đức, Nhật vân vân, điều này không phù hợp với lý do và mục đích xin tị nạn của chúng ta trước đây tại các nước sở tại. Chúng tôi mong rằng chúng ta nên suy nghĩ lại và trân quý ý nghĩa đích thực hay chữ tị nạn mà các quốc gia Tây phương đã dành cho người Việt Nam tị nạn của chúng ta bấy lâu nay. Sau khi đạo hữu Nguyên Trí Phù Vân, chủ bút báo Viên Giác mất, số báo tháng 12 năm 2023 và tháng 2 năm 2024, đạo hữu Nguyên Đạo trong vai trò tân chủ bút đã có vài thay đổi và đã có một số vị độc giả của báo đề nghị là nên giữ lại lá cờ quốc gia cũng như chữ tị nạn. Nên kể từ số báo 260 này, bìa báo Viên Giác sẽ in thêm lá cờ quốc gia Việt Nam song hành với lá cờ Phật giáo thế giới, nhằm xác định rõ thêm thế đứng chính trị và vai trò văn hóa Phật giáo của một tờ báo đạo đã tồn tại 45 năm ở hải ngoại. Toàn ban biên tập chúng tôi xin chân thành cảm ơn những ý kiến của quý độc giả và thân hữu xa gần đã góp ý trong tinh thần xây dựng với ban biên tập trong thời gian vừa qua. Cuối cùng, xin nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý đạo hữu, quý Phật tử gần xa luôn được an vui trong cuộc sống hàng ngày. Xin kính mời tất cả quý đồng hương và Phật tử cùng về tổ đình Viên Giác tại Hanover vào ngày 25 tháng 5 năm 2024 để tham dự đại lễ Phật đản cũng như lễ đặt viên đá xây dựng Học viện Phật giáo Viên Giác. Xin cầu nguyện công trình này sớm được thành tựu. Đây sẽ là một dấu ấn vô cùng quan trọng, ghi dấu bước trưởng thành và sự góp mặt của Phật giáo Việt Nam tại nước Đức nói riêng và ở hải ngoại nói chung vào kho tàng văn hóa của nhân loại. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, ban biên tập báo Viên Giác.